Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hai trong số 8 người bị truy nã trong vụ án liên quan đến công ty AIC vừa gửi đơn giải thích với tòa án rằng họ không bỏ trốn mà chưa thể có mặt trong phiên xử vì lý do sức khỏe và phải chăm sóc con ở Mỹ. Vụ án liên quan đến bê bối gói thầu trang thiết bị y tế của công ty AIC trong dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có tổng cộng 36 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó 8 người bị xét xử vắng mặt vì đã bỏ trốn và đang có lệnh truy nã, bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, ông Nguyễn Đăng Thuyết, tổng giám đốc công ty Thành An Hà Nội, Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc AIC, Ngô Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên và 4 người khác. Trong phiên xét xử thứ 3 vào ngày 23 tháng 12, luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đăng Thuyết, luật sư Nguyễn Văn Tú đưa ra bức thư của thân chủ ông gửi cho hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội từ trước khi diễn ra phiên xét xử và nói rằng thân chủ ông không có ý định bỏ trốn, mà ông Thuyết đã xuất cảnh sang Mỹ từ tháng 4 năm 2021 khi vụ án chưa được khởi tố. Kể từ đó, ông Thuyết đã ở Mỹ để giám hộ cho hai con nhỏ đang du học. Tuổi Trẻ dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Tú giải thích thêm rằng ông Thuyết đã ly hôn nên việc ở Mỹ là bất khả kháng bởi chị ông mới có quyền giám hộ. Ông Thuyết nói ông chỉ biết mình bị xét xử thông qua luật sư và báo chí và vì tiến độ điều tra vụ án quá nhanh, chỉ 10 ngày đã có quyết định đưa ra xét xử nên ông không thể về Việt Nam dù rất mong muốn có mặt ở tòa để trình bày nên đã ủy quyền cho luật sư, vẫn theo bức thư được công bố gửi cho hội đồng xét xử. Ngoài ông Thuyết, một người bị truy nã khác là ông Ngô Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị y tế, nha khoa Việt Tiên, cũng thông qua luật sư cho biết tại phiên xử ngày 23 tháng 12 rằng thân chủ của ông đang điều trị bệnh và chăm sóc con bị tự kỷ tại Mỹ. Luật sư của ông Vinh nói, bị cáo sẵn sàng hợp tác với tòa. Trong thời gian qua, vụ án AIC đã thu hút sự chú ý của công luận, không chỉ do mức độ quy mô của vụ án, mà còn vì thân thế của người đứng đầu công ty AIC là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua. Bà Nhàn bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã vào tháng 5 năm 2022 với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sau khi bà đã bỏ trốn kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Nơi ở của bà Nhàn cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Hồ sơ của vụ án cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ quen biết với cựu bí thư Đồng Nai là ông Trần Đình Thành nên đã nhiều lần gặp ông Thành và các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để đề nghị tạo điều kiện cho công ty AIC của bà tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai. Năm 2013, sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt kế hoạch đấu thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá từ 1,3 đến 2 lần so với giá đầu vào, điều chỉnh báo cáo tài chính của công ty để đảm bảo cho AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu. Ngoài ra, bà Nhàn cũng chỉ đạo cho cấp dưới mua hồ sơ mời thầu lẫn hồ sơ dự thầu cho công ty được gọi là Quân Xanh và Quân Đỏ, nhờ nhân viên các công ty nộp hồ sơ cho đủ số lượng theo quy định. Nhờ đó, AIC được chỉ định tham gia 16 trên 19 gói thầu thiết bị y tế với tổng trị giá 665 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án nêu, để bôi trơn cho các gói thầu, Chủ tịch AIC đã chi 43,8 tỷ đồng hối lộ cho các lãnh đạo, bao gồm 14,5 tỷ đồng cho cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, 14,5 tỷ đồng cho cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và 14,8 tỷ đồng cho cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ. Trong thư gửi cho hội đồng xét xử, nói về kết luận công ty Thành An làm Quân Xanh Quân Đỏ để giúp cho công ty AIC trúng 5 gói thầu, ông Nguyễn Đăng Thuyết nói, do sự việc xảy ra đã lâu nên không còn nhớ. Ông Ngô Thế Vinh, giám đốc của công ty Việt Tiên, cũng bị cáo buộc là Quân Xanh giúp cho AIC trúng 10 gói thầu, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng. Ông Vinh được cho biết là đã khai nhận hành vi của mình trong khi bị điều tra, nhưng sau đó đã bỏ trốn.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong năm 2023, bao gồm việc giúp thành lập một Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Việt Nam. Bác sĩ Eric Juban, Giám đốc Quốc gia phụ trách văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, vừa cho báo giới biết. Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam thành lập Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia của Việt Nam. Ông khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan chức năng trong nhiều tháng năm tới để đảm bảo mô hình CDC Trung ương của Việt Nam được thành công ngay từ đầu. Vào năm 2021, Bộ Y tế Việt Nam thông báo kế hoạch thành lập hai trung tâm CDC Trung ương tại miền Bắc và miền Nam. Ngoài ra, bác sĩ Juban cho biết phía Hoa Kỳ cũng sẽ tập trung vào điều trị bệnh lao cho trẻ em và đẩy mạnh các chương trình phòng chống HIV nhằm giảm lây truyền HIV trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tin cho biết hai bên sẽ hợp tác tiêm chủng định kỳ, với việc Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam cải thiện hệ thống y tế để ứng phó trong các tình huống khẩn cấp và cả không khẩn cấp. Hôm 23 tháng 12, trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội dẫn lời bác sĩ Juban nói với giới truyền thông, vai trò của Việt Nam đối với y tế công cộng trong khu vực đang ngày càng trở nên quan trọng hơn và Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện vai trò này. Vào tháng 8 2021, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã khai trương văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, với trọng tâm tăng cường năng lực bảo vệ người dân Mỹ và người dân trong khu vực thông qua việc ứng phó với các mối đe dọa về y tế một cách nhanh chóng hơn, đồng thời xây dựng các mối quan hệ chủ chốt nhằm giải quyết những ưu tiên chung về y tế. Trả lời phỏng vấn báo chí về hợp tác y tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, bác sĩ Juban cho biết, năm tới sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và kỷ niệm 25 năm văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hoa Kỳ hiện là nước trợ giúp vaccine ngừa COVID-19 nhiều nhất cho Việt Nam, với tổng cộng trên 40 triệu liều sau nhiều đợt bàn giao kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines vừa quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam. Bộ trưởng Thương mại Philippines Alfredo Pascual nói, việc bán phá giá xi măng Portland thường và xi măng hỗn hợp từ Việt Nam đề ra mối đe dọa tiềm tàng về thiệt hại vật chất đối với ngành xi măng trong nước, theo Business World. Theo đó, xi măng từ Việt Nam sẽ phải gánh chịu các mức thuế từ 4 đến 28% giá xuất khẩu đối với xi măng OPC và 3 đến 5% đối với xi măng hỗn hợp. DTI cũng xác định 11 công ty xi măng của Việt Nam sẽ bị áp thuế chống bán phá giá. Động thái của Philippines được đưa ra sau khi DTI xem xét báo cáo cuối cùng của Ủy ban Thuế quan liên quan đến cuộc điều tra của cơ quan này về cáo buộc bán phá giá xi măng nhập khẩu từ Việt Nam. Đơn kiện do các công ty xi măng của Philippines đệ trình. Trước đó, Ủy ban Thuế quan của Philippines đã ra lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam. Thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 10 năm nay đã khiến cho giá tăng cao hơn. Trong báo cáo của mình, ủy ban này lưu ý các sản phẩm xi măng sản xuất trong nước tương tự như các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam. Ủy ban này nói 53% tổng lượng xi măng nhập khẩu từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 là sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam với giá bán phá giá. DTI cho biết quyết định sẽ có hiệu lực sau khi hết hạn thời gian nộp đơn đề nghị xem xét lại. Số lượng nhập khẩu OPC và xi măng hỗn hợp từ Việt Nam vào Philippines tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 5,9 triệu tấn vào năm 2020 và tăng 16,2% lên 6,85 triệu tấn vào năm 2021. Nhập khẩu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,5 triệu tấn trong nửa đầu năm 2022, so với mức trung bình 3,27 triệu tấn trong nửa năm cùng kỳ vào các năm 2019, 2020 và 2021.
Indonesia và Việt Nam vừa kết thúc đàm phán phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn của hai nước trên Biển Đông sau hơn một thập niên xảy ra tranh chấp, truyền thông hai nước loan tin. Sau 12 năm đàm phán tích cực, Indonesia và Việt Nam cuối cùng đã kết thúc đàm phán về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước dựa trên Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Văn phòng của Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết trong một tuyên bố chính thức sau cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ở dinh Tổng thống Boga hôm 22 tháng 12. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho biết việc hoàn tất đàm phán về đường ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Ông cũng bày tỏ ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN của Indonesia vào năm tới và lập trường của ASEAN coi Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định và ủng hộ tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Chủ tịch Phúc hiện đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12. Vùng đặc quyền kinh tế là vùng trải dài 200 hải lý tính từ bờ biển của một quốc gia công nhận quốc gia đó có quyền đối với tài nguyên thiên nhiên trong vùng này. Vùng đặc quyền kinh tế được quy định trong Công ước UNCLOS 1982. Bộ Ngoại giao Indonesia trước đây ghi nhận rằng có sự chồng chéo về quyền tài phán ở một khối khu vực giữa các quốc gia tuyên bố chủ quyền bao gồm Brunei, Philippines, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Trung Quốc. Điều này đã gây khả năng xung đột cao. Từ trước đến nay, Việt Nam và Indonesia đã vướng vào tranh chấp chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna ở Biển Đông trong nhiều năm. Các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước xung đột về các hoạt động của ngư dân Việt Nam trong khu vực này, với việc Indonesia bắt giữ và tiêu hủy hàng chục tàu thuyền Việt Nam bị cáo buộc xâm phạm trái phép và đánh bắt trái phép. Lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia trấn áp các tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động trong khu vực mà Jakarta tuyên bố chủ quyền xung quanh quần đảo Natuna. Từ năm 2010 đến nay, hai nước đã có hàng chục vòng đàm phán liên quan đến các tuyên bố về vùng đặc quyền kinh tế chồng lớn ở các vùng biển xung quanh quần đảo Natuna ở Biển Đông, truyền thông Việt Nam loan tin. Trước đó, cuộc họp kỹ thuật lần thứ 15 về việc xác định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia-Việt Nam được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9, 2022, theo thông tấn xã Indonesia Antara. Các chuyên gia về luật biển quốc tế và an ninh khu vực khen ngợi động thái này của Jakarta và Hà Nội. Ông Derek Grossman thuộc công ty Rand Corporation của Hoa Kỳ hôm 23 tháng 12 viết trên Twitter rằng đây là một tin tốt lành. Ông De Jun Liu, một nhà điều hành trang mạng Free in China ở Bắc Kinh, nhận định rằng việc phân định này là một động thái được các nhà phân tích khu vực khen ngợi, nhưng có khả năng khiến Trung Quốc khó chịu. Tại cuộc họp báo hôm 22 tháng 12, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Indonesia tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Cũng trong dịp này, cả hai nước đã đồng ý với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên 15 tỷ đô la trước năm 2028. Indonesia cũng đặt mục tiêu xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Việt Nam bắt đầu từ năm 2026 từ mỏ ngoài khơi Tuna nằm gần biên giới biển Indonesia và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Indonesia cho hãng tin Reuters biết hôm 23 tháng 12. Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Arifin Tasrif nói với các phóng viên rằng nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á có thể cung cấp từ 100 đến 150 triệu feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày thông qua đường ống dẫn khí từ Lok Tuna do Harbour Energy vận hành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.